Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sắp đi Trung Quốc một lần nữa để dự một loạt các hội nghị thượng đỉnh khu vực hẹp với các nước láng giềng kết hợp công cán với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo cho biết. Theo đó, ông Chính sẽ đến Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, và sau đó là thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh trong 4 ngày, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tại Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam sẽ dự 3 hội nghị là Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 8, Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayayawadi Chafraya Mekong lần thứ 10, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 11. Trang mạng VN Express dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao đưa tin. Sau đó, ông Chính sẽ có các hoạt động song phương với phía Trung Quốc. Tiểu vùng Mekong mở rộng, tức GMS, quy tụ các nước trong lưu vực sông Mekong, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo GMS dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung và chiến lược đổi mới sáng tạo vì phát triển năm 2030, ghi nhận 6 văn kiện về đầu tư, môi trường và biến đổi khí hậu, số hóa, bình đẳng giới, y tế, khung số hóa tài liệu thương mại, cổng thông tin điện tử chính phủ, dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết. Theo chia sẻ của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình với báo chí trong nước, ông Chính sẽ phát biểu trước 3 hội nghị đa phương, gặp song phương với một số đối tác quan trọng, tọa đàm với doanh nghiệp, quảng bá du lịch Việt Nam và thăm một số cơ sở kinh tế tại Côn Minh và Trùng Khánh. Các hoạt động của ông Chính tại Trung Quốc là nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu của Việt Nam, tăng cường liên kết hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, quản lý và sử dụng bền vững hiệu quả nguồn nước xuyên biên giới, tìm kiếm nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tờ Nhân dân dẫn lời Thứ trưởng Bình cho biết. Nhân chuyến công tác này, Thủ tướng Chính cũng mong muốn nâng cao tin cậy chính trị với các nước láng giềng của Việt Nam, trong đó có Trung Quốc, quốc gia mà Hà Nội xem là lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại. Theo lời ông Bình được dẫn lại, chuyến công tác này cũng nhằm duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt-Trung, tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao hai bên đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 8, duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ở cả cấp trung ương và địa phương, phát triển, ổn định, lành mạnh, bền vững. Tại Vân Nam, tỉnh biên giới của Trung Quốc giáp với Việt Nam, ông Chính tập trung thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển cửa khẩu, kết nối giao thông, quản lý biên giới, du lịch. Theo lời Đại sứ Phạm Sao Mai nói với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, còn tại thành phố Trùng Khánh, ông Chính sẽ tìm kiếm đầu tư sản xuất công nghiệp công nghệ cao vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cũng như thảo luận phương cách khai thác tuyến đường sắt liên vận quốc tế từ Trùng Khánh đi các nước châu Âu để tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đi nước thứ ba. Ông Phạm Minh Chính và người tương nhiệm Trung Quốc Lý Cường mới gặp ở Hà Nội cách nay chưa đầy một tháng. Khi đó hai ông đã bàn về thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc và tiến độ kết nối đường sắt xuyên biên giới. Trước đó, hồi cuối tháng 6, ông Chính cũng đã sang Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh để dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF và cũng đã có cuộc gặp song phương với ông Lý.
Nhân ngày tù nhân chính trị 30 tháng 10, một quan chức Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân bị giam cầm bất công. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daphna Ren, phụ trách vụ dân chủ nhân quyền lao động hôm 30 tháng 10, đưa ra lời kêu gọi trên tại một sự kiện do các tổ chức phi chính phủ gồm Quỹ Quốc gia vì Dân chủ, Phong trào Thế giới vì Dân chủ và Ngôi nhà Thế giới đồng tổ chức ở thủ đô Washington. Tại sự kiện này, bà Ren khẳng định rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn cam kết đảm bảo việc trả tự do cho các tù nhân chính trị bị giam giữ bất công. Bà Ren phát biểu tại sự kiện được trang YouTube của National Endowment for Democracy tường thuật trực tiếp.
And we are heartened to hear about the releases of two Vietnamese political prisoners, Hoàng Thị Minh Hôm and the head of Vietnam PATH, Trần Huỳnh Di Thuc in Vietnam. I would also make very clear that in Vietnam we are continuing to engage the government and seek the release of many more political prisoners.
Chúng tôi rất vui mừng khi biết tin hai tù nhân chính trị Việt Nam được trả tự do, Hoàng Thị Minh Hồng và ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đứng đầu tổ chức Con đường Việt Nam. Tôi cũng muốn nói rõ rằng tại Việt Nam, chúng tôi đang tiếp tục hợp tác với chính phủ và tìm cách thả thêm nhiều tù nhân chính trị nữa. Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Hồng và ông Thức vào tháng 9 năm 2024, vụ DIL viết trên trang X sau bài phát biểu của bà Ren. Trang này cho biết thêm, chúng tôi không ngừng kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ ở Việt Nam vì thực thi các quyền con người và các quyền tự do căn bản của họ. Lời kêu gọi của nhà ngoại giao Mỹ được đưa ra khi các tổ chức phi chính phủ đoàn kết tập hợp để yêu cầu thả tù nhân chính trị trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Họ nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường tiếng nói tập thể toàn cầu để vận động trả tự do cho tù nhân chính trị. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ bình luận về lời kêu gọi trên nhưng chưa được phản hồi. Từ thành phố Hồ Chí Minh, cựu tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức hôm 1 tháng 11 nêu ý kiến với VOA rằng ông hoan nghênh và cảm ơn những nỗ lực kêu gọi và vận động chính quyền Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị. Ông cho biết.
Những cái nỗ lực đó cần phải tiếp tục và còn tăng cường nhiều hơn nữa để làm sao bảo vệ được cho những cái tiếng nói của những người bất đồng chính kiến mà khi họ lên tiếng một cách ôn hòa vì cái đó là quyền của họ, quyền căn bản, từ chuyện họ được tự do ngôn luận đến tự do bày tỏ chính kiến của mình để thậm chí là để phê phán những cái yếu kém, những cái vấn đề của các cái thể chế chính trị hoặc là các cái giới cầm quyền. Thì những nỗ lực như vậy nó đã bắt đầu có kết quả và tôi tin rằng nó sẽ có những cái tác động rất là tốt cho cái công cuộc dân chủ hóa ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.
Nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức được chính quyền Việt Nam trả tự do vào tháng 9 năm 2024, 8 tháng trước hạn tù 16 năm cho tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Hoàng Thị Minh Hồng, nhà hoạt động môi trường, sáng lập viên của tổ chức Change ở Việt Nam, được nhà chức trách nước này tha tù sớm hôm 21 tháng 9. Bà bị bắt vào tháng 5 2023, sau đó bị kết án 3 năm tù vì tội trốn thuế. Chính quyền Việt Nam phóng thích ông Thức và bà Hồng ngay trước chuyến công tác tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi ấy là ông Tô Lâm. Tổ chức Văn bút Hoa Kỳ nói trong thông cáo hôm 29 tháng 10, việc ông Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do gần đây nêu bật tác động tiềm tàng của các cuộc đàm phán song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc thúc đẩy nhân quyền. Tổ chức này nhận định rằng chính quyền Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa để cho phép các nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị đàn áp hay trừng phạt. Tổ chức Mỹ nói, khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm vào tháng trước, Dân bút Hoa Kỳ đã thúc ép đưa vấn đề nhân quyền trở thành một phần của cuộc đối thoại và tiếp tục kêu gọi các đối tác nhà nước quan trọng như Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên nhân quyền trong các cam kết song phương với chính phủ Việt Nam. Hội thảo trực tuyến nhân ngày tù nhân chính trị hôm 30 tháng 10 là một phần trong chiến dịch trả tự do cho họ của phong trào Thế giới vì Dân chủ nhằm xây dựng tình đoàn kết quốc tế với các tù nhân chính trị, vận động công chúng toàn cầu hành động và ủng hộ việc trả tự do cho họ. Chiến dịch này đang vận động trả tự do cho ông Trương Duy Nhất, một nhà báo Việt Nam đang thụ án 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Song song với chiến dịch này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thực hiện một chiến dịch mang tên Không lý do chính đáng nhằm nâng cao nhận thức quốc tế và hoàn cảnh của các tù nhân chính trị bằng cách kết nối mạng lưới này trên toàn cầu, bà Ren phát biểu tại cuộc hội thảo. Nhà báo Phạm Đoan Trang của Việt Nam, người đang thụ án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, là một tù nhân của chiến dịch không lý do chính đáng của Bộ Ngoại giao Mỹ, khởi động từ tháng Giêng năm 2023. Bà Ren bày tỏ tâm huyết, họ không bị chính phủ Mỹ lãng quên, họ không bị thế giới lãng quên. Bà Ren nhấn mạnh rằng công chúng Mỹ, Quốc hội Mỹ và toàn bộ chính phủ Mỹ tiếp tục coi việc trả tự do cho những nhà bị giam giữ oan trái là một nguyên tắc nền tảng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong khi chính quyền Việt Nam khăng khăng rằng nước này không có điều mà gọi là tù nhân chính trị, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có Freedom House, cho rằng tính đến cuối năm 2023, Hà Nội đang giam cầm ít nhất 160 tù nhân chính trị. The Voice of America,
VOA. Malaysia gửi thư khiếu nại tới Việt Nam về cáo buộc Hà Nội mở rộng một đảo nhỏ ở Biển Đông mà cả hai nước đều tuyên bố là của mình, hai quan chức nói với Reuters. trong một động thái leo thang song phương hiếm hoi không liên quan đến Trung Quốc. Lá thư của Malaysia được gửi tới Bộ Ngoại giao Việt Nam vào đầu tháng 10, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm, hai quan chức cho Reuters biết và từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Khiếu nại này liên quan đến cáo buộc Việt Nam mở rộng nhân tạo bãi thuyền chài, một đảo nhỏ ở quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng. Theo hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, phân tích và công bố vào tháng trước. Bức thư được công bố chỉ trích việc mở rộng rạn san hô, chứ không phải việc xây dựng cơ sở hạ tầng, một quan chức cho biết. Mặc dù khiếu nại giữa Malaysia và Việt Nam về lãnh thổ là rất hiếm, Malaysia vẫn thường xuyên nêu ra vấn đề về điều mà họ cho là sự xâm phạm của ngư dân Việt Nam vào vùng đặc quyền kinh tế của họ, dẫn đến việc bắt giữ một số ngư dân. This program has come to you from the Voice of America, Washington.